Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch giải.
Phẩm 20, Vương Pháp Chính Luận. Bây giờ nữ thần đại địa tên Kiên Lao Địa Thần, ở trong đại hội lại từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính mà thưa. Bạch Đức Thế Tôn, trong mọi quốc gia, những người làm quốc vương nếu không có chánh pháp thì không thể quản trị quốc gia, an dưỡng quốc dân, bảo đảm bản thân ngồi lâu vương vị. Kính xin Đức Thế Tôn từ bi thương tưởng, dạy cho con nghe về vương pháp chính luận, chủ yếu của sự quản trị quốc gia, để cho các vị quốc vương nghe được chánh pháp này thì tuân hành đúng như huấn dụ, đem chánh pháp mà hóa cải quốc dân, làm cho ngôi vua an ninh, quốc dân lợi lạc. Lúc ấy, ở trong đại hội, Đức Thế Tôn bảo Kiên Lao Địa Thần: Địa Thần hãy nghe cho kỹ, quá khứ có quốc vương tên là Lực Tôn Tràng, quốc vương có thái tử tên Diệu Tràng. Đăng quang không bao lâu, phụ vương bảo Diệu Tràng có vương pháp chính luận tên là Pháp của Trời dạy. Trước đây, ta đăng quang làm quốc vương, thì phụ vương của ta tên Trí Lực Tôn Tràng đã dạy cho ta chính luận ấy. Ta y theo nên khéo quản trị quốc gia trong 20.000 năm. Ta nhớ không hề móng lên một ý nghĩ làm điều phi pháp. Ngày nay con cũng phải như vậy, đừng đem điều phi pháp mà quản trị quốc gia. Vương pháp chính luận là gì? Con hãy nghe cho khéo, ta sẽ nói cho. Thế rồi quốc vương Lực Tôn Tràng liền nói cho con về chính luận ấy bằng những chỉnh cú sau đây. Tôi nói vương pháp luận lợi lạc bao sinh linh, để loại trừ hoài nghi và loại bỏ lỗi lầm. Tất cả các thiên chủ cùng với các nhân vương nên sinh tâm hoan hỷ, chắp tay nghe tôi nói. Xưa bộ chúng chư thiên họp tại Kim Cương Sơn, bốn thiên vương đứng dậy xin hỏi Đại Phạn Vương. Đại Phạn Vương tối tôn, tự tại nhất chư thiên, xin thương tưởng chúng tôi loại trừ giúp hoài nghi. Làm sao ở nhân loại mà được gọi là trời? Lại vì lý do nào mà gọi là con trời? Tại sao sinh nhân gian một mình làm nhân vương, rồi sao tại chư thiên lại được làm thiên chủ? Người hộ vệ thế giới hỏi Đại Phạn Vương rồi, Đại Phạn Vương bấy giờ liền nói cho họ nghe. Người hộ vệ thế giới vì lợi ích bao kẻ mà hỏi phép trị nước, ta nói hãy lắng nghe. Do lực thiện nghiệp cũ, sinh thiên làm thiên chủ, lại ở trong nhân loại làm quốc vương thống lĩnh, chư thiên cùng gia hộ mới nhập vào thai mẹ. Khi ở trong thai mẹ, chư thiên vẫn giữ gìn, dẫu sinh trong nhân loại, tôn hơn nên gọi trời. Do chư thiên hộ vệ nên được gọi con trời. Chúa trời đao lợi thiên, phân sức giúp nhân vương, và tất cả chư thiên cũng giúp sức tự tại, loại trừ mọi phi pháp, không cho sinh ác nghiệp, dạy người tu điều thiện để họ sinh chư thiên, nhân loại A-tô-la, Càng Thác Bà vân vân, La Sát Chiên Trà La cũng giúp đến nửa sức, cha mẹ giúp nửa sức để bỏ ác làm lành, chư thiên càng hộ trì, chỉ cho thấy phước báo. Nếu tạo tác ác nghiệp, thì ngay trong hiện tại, chư thiên đã không giúp, chỉ cho thấy ác báo. Quốc dân tạo ác nghiệp, quốc vương không cấm đoán, thế là phi chánh pháp, không đúng cách trị đuổi. Thấy ác mà không chận, phi pháp tự tươi lớn, thế là trong vương quốc, gian trá ngày càng nhiều. Quốc vương thấy quốc dân làm ác mà không ngăn, thì chư thiên đạo lợi cùng sinh ra phẫn nộ. Nên quốc chính thương tổn, dối trá lan khắp nước, bị ngoại thù xâm lược, hủy diệt cả vương quốc. Nhà ở với đồ dùng, tài sản đều tan hoang, nịnh và láo đa dạng, chiếm đoạt hại lẫn nhau. Do pháp mới làm vua, mà không tuân hành pháp, quốc dân phải tan rã như hồ sen voi dẫm. Gió dữ nổi lên mãi, mưa dữ đổ trái mùa, yêu tinh lắm biến quái, nhật nguyệt thực tối mờ, ngũ cốc cùng hoa quả trái hạt đều hư hỏng, quốc gia bị đói khát vì vua bỏ chánh pháp. Vua mà bỏ chánh pháp, đem phi pháp dạy dân, thì ở cung điện mình chư thiên vẫn lo rầu. Những vị thiên vương ấy cùng nhau nói như vậy, vua mà làm phi pháp, phe ác hùa với nhau, thì ngôi vua bất an, chư thiên cùng phẫn nộ. Chư thiên mà phẫn nộ, quốc gia ấy bại vong. Giáo dục bằng phi pháp lan tràn trong quốc gia, thì đấu tranh gian dối, thì bệnh dịch hoành hành. Thiên chủ không hộ vệ, chư thiên khác cũng bỏ, quốc gia sẽ diệt vong, quốc vương bị khổ ách. Cha mẹ và vợ con, anh em và chị em đều bị khổ biệt ly, đến nỗi phải mất mạng. Biến quái và sao xa, nóng như hai mặt trời, giặc thù đến từ ngoài, quốc dân phải tan hoang. Đại thần cả nước trọng thì chết oan chết uổng, đến voi ngựa vân vân cũng tản mát sạch không. Giặc giả khắp mọi nơi, dân chết vì phi pháp, ác quỷ thì xâm nhập, bệnh dịch thì hoành hành. Tối đại thần trong nước cùng các vị phụ tướng, lòng đầy những vua nịnh, cùng nhau làm phi pháp. Thấy kẻ làm phi pháp mà yêu mến kính nể, thấy người làm thiện pháp lại hành hạ khổ sở. Do yêu nể kẻ ác mà hành hạ người lành, nên tinh tú phong vũ không còn thuận thời tiết. Ba điều xấu ấy sinh thì chánh pháp ẩn mất, con người hết tươi sáng, màu mỡ đất cũng mất. Vì nể ác khinh lành, có ba điều xấu nữa: sương, mưa đá, trái mùa, đói dịch cùng lưu hành. Lúa má với trái hạt, phẩm chất đều tổn giảm, thế nên trong quốc gia dân đa số bệnh tật. Những loại cây thổ sản trước đây là ngon ngọt, nay vì thế tổn giảm, chát đắng không ra gì. Trước đây lâm viên đẹp, toàn chỗ du ngoạn tốt, nay bỗng nhiên khô cằn, ai thấy cũng lo rầu. Lúa nếp thứ chắc hạt, phẩm chất tiêu mất dần, ăn không còn thấy thích, làm sao tăng thể lực. Dân chúng mất tươi sáng, đẹp và khỏe suy tàn, ăn với uống tuy nhiều, vẫn không làm sung sức. Trong cả quốc gia ấy, mọi tầng lớp quốc dân ít sức không khỏe mạnh, làm việc không kham năng. Quốc dân nhiều bệnh hoạn, cơ thể nhiều đau đớn, quỷ mị tràn khắp nơi, tùy theo sinh la sát. Vua mà làm phi pháp thân gần với kẻ ác, thì cả ba thế giới do vậy suy tổn cả. Vô số hiện tượng xấu xuất hiện trong quốc gia, toàn do thấy kẻ ác, bỏ qua không trị đuổi. Do chư thiên gia hộ được làm vị quốc vương mà không đem chánh pháp bảo vệ lấy quốc gia, nhưng người làm điều lành thì sẽ sinh chư thiên, còn kẻ làm điều ác chết đọa ba đường dữ. Quốc vương mà buông thả, để quốc dân làm ác, thì chư thiên đao lợi nóng bức cả tâm trí. Chư thiên dạy không nghe, cha mẹ nói không cứ, thì là người phi pháp, phi vua, phi hiếu tử. Nếu trong quốc gia mình thấy ai làm phi pháp, phải trị phạt đúng phép, không nên bỏ cho qua. Thế nên hàng chư thiên cùng hộ trì vua ấy, thì vua diệt ác pháp và theo được thiện pháp. Vua ấy trong đời này đón nhận quả báo tốt, thì đối với thiện ác biết khuyên dân làm bỏ, huấn thị thiện ác báo, nên làm vị quốc vương, chư thiên cùng hộ trì, chư thiên cùng tùy hỷ. Do tự lợi lợi tha, trị nước bằng chánh pháp, nên thấy kẻ vua nịnh thì phải trị đúng phép. Giả sử mất ngôi vua, gặp cảnh ngộ mất mạng, cũng quyết không làm ác, không thấy ác bỏ qua. Tai hại nặng nề nhất cho sự mất ngôi vua là toàn vì vua nịnh, do đó phải trị phạt. Vua nịnh là dối trá, làm tan nát quốc gia, làm thương tổn vương pháp như voi vào vườn hoa. Thiên chủ tức giận cả, Atola cũng vậy, ấy là làm quốc vương không trị nước bằng pháp. Thế nên phải đúng phép trị phạt những kẻ ác, cải hóa bằng điều thiện, chứ không theo phi pháp. Thà là mất thân mạng, không theo bạn phi pháp, với thân, với không thân, bình đẳng nhìn tất cả. Làm vị vua chánh pháp không thiên vị phe cánh, thì tiếng khen vua pháp vang cả trong ba cõi. Chư thiên ở đao lợi hoan hỷ mà nói rằng, vị vua nhân loại này chính là con của ta, biết thiện hóa quốc dân, biết chánh pháp trị nước, khuyến hóa thực hành pháp, sẽ sinh cung điện ta. Chư thiên, chư thiên tử cùng bộ chúng Tô La, do vua hành hóa pháp mà tâm họ hoan hỷ, chư thiên cùng hoan hỷ hộ trì cho vua ấy, tinh tú đi đúng ngôi, nhật nguyệt không sai độ, gió hòa đúng thời tiết, mưa ngọt thuận thời vụ, thóc trái khéo sinh lớn, quốc dân không đói khát. Tất cả hàng chư thiên hay ẩn mình cung vua, cầu chúc cho nhà vua quên mình quảng bá pháp. Hãy tôn trọng pháp bảo mà yên vui quốc dân, hãy thân thiết pháp bảo, phước báo tự trang hoàng. Thân quyến thường hoan hỷ, thường lánh xa ác pháp, đem pháp giáo dục người, thì an lạc thường xuyên, làm cho cả quốc dân tu hành 10 thiện nghiệp, thì cả nước sung túc, thì quốc gia thanh bình. Vua mà hành hóa pháp, thuần hóa kẻ làm ác, thì được danh vọng tốt, thì lợi lạc quốc dân. Bây giờ trong đại hội, trong đó có các vị quốc vương, nghe Đức Thế Tôn nói về chánh pháp quản trị quốc gia của quốc vương xưa, ai cũng được sự tâm đắc hiếm có, cùng đại hoan hỷ mà tin tưởng, tiếp nhận và phụng hành. Tạm ngừng ở đây. Hồi hướng cho chư chân sư và chánh pháp được trường tồn trên đất này, cho việc làm vì chúng sinh của chư vị luôn được suôn sẻ chóng vánh, cho quốc thái dân an, khắp nơi trên cõi thế đều thoát nạn chiến tranh, bạo động, thiên tai, tật dịch, đói kém, cho mọi người được bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cát tường. Nguyện Bồ Đề tâm vô vàn trân quý, nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh, nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyển, vĩnh viễn tăng trưởng, không bao giờ ngừng.